Chương 14. Hương xuân bên hồ đẹp. Những người đi dự hội thi thơ trung thu năm ấy ở Châu Cầu đã nghe nói loáng thoáng về Xuân Hương đã lấy chồng và đi Yên Quảng. Chiêu Hổ không đi Châu Cầu, nhưng rồi chàng cũng biết tin ấy. Chàng đến Hồ Tây gặp Hoa hỏi chuyện. Hoa cho chàng biết cô Xuân Hương đã theo chồng từ cuối mùa xuân. Cô có hẹn mùa xuân sang năm mới về. Chiêu Hổ thơ thẩn ra chơi vườn. Hoa cúc mùa thu đang nở rộ. Chàng hỏi Hoa rằng: "Ai làm vườn giỏi thế?" Hoa nói: "Vợ chồng cháu đấy chú ạ. Ở góc vườn đây còn có mấy luống trà rất đẹp, giống như hai chậu trà ngày xưa cháu đã gánh lên hàng buồm cho chú đấy." Chiêu Hổ nhìn Hoa, nhớ lại cô bé ngày nào đã mang hoa trà đến nhà mình và bài thơ nhắn của Xuân Hương: "Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xin nắm lá đa." Mùa xuân năm sau, Xuân Hương không về được như đã hẹn. Nàng chỉ gửi về Cổ Nguyệt Đường 5 bài thơ vịnh cảnh non nước vùng biển thuộc huyện Hoa Phong, nay là vịnh Hạ Long. 5 bài bằng chữ Hán cả. Hòa Mai, Dũng Lê đã dịch bài thơ ấy cho các em nghe. Bài 1: Độ Hoa Phong, nghĩa là qua vũng Hoa Phong. Lá buồm thủng thỉnh vượt Hoa Phong, đá dựng bờ son mọc giữa dòng, dáng nước lần theo chân núi chuyển, mình lèn nghiêng để lối duềnh thông. Cá rồng lẫn nấp hơi thu nhạt, âu lộ cùng bay bóng xế hồng, băm sáu phòng mây cùng động ngọc, đâu nào là cái thủy tinh cung. Bài 2: Trạc Ca Thanh, nghĩa là chỗi tiếng ca chèo. Long lanh bốn phía rủ màn mây, nước phẳng lô xô măng mọc đầy, mới biết nguồn đào ngăn cửa đá, nào ngờ bến cá có đồn xây. Mặc cho họ tạ xem đâu hết, dẫu có chàng lâm vẽ chẳng tày. Xa ngóng chân trời non lẫn nước, bỗng nghe chèo hát chỗi đâu đây. Bài 3: Nhãn Phóng Thanh, nghĩa là mắt tỏa màu xanh. Bể xanh lấp loáng tận trời xa, đây ngỡ màu xanh mắt tỏa ra. Nước bạc mài nên nghìn mũi kiếm, đầm im rơi xuống một sao xa. Quái hình chưa dễ đề khoa bảng, thần lực đâu đà tạc tượng ma. Phảng phất mây già đầu sẫm tới, cao tăng đang tụng trốn thiền già. Bài 4: Thủy Vân Hương, nghĩa là về chốn nước mây. Chân mây lỗ đá tựa phòng ong, chốn chốn lèn trong ánh nước hồng, vượt bể đục non cười lý bột, đội thuyền giấu động phục nguyên ông. Chiều êm sóng gợn lăn tăn nổi, sáng tỏa mù tan lớp lớp trong. Vui chuyện kìa ai thuyền một lá, cửa lèn len lỏi kiếm non bồng. Bài 5: Hải Ốc Trù, nghĩa là ngóng đỉnh toan ngoan. Giữa duềnh thủng thẳng phẩy chèo lan, sát núi càng hay cảnh lặng nhàn, mây cuốn bày ra lèn cứng cỏi. Núi cao ngẩng ngóng đỉnh toan ngoan, bằng di chống cột e trời đổ, Long nữ thêm nêu sợ bể tràn, dấu ngựa thủy hoàng chưa đến đó, trời dành để giữ đất người nam. Xin chú thích. Các bản dịch theo Hoàng Xuân Hãn, những đề mục cũng do ông Hoàng Xuân Hãn lấy từ mấy ý chính trong bài để đặt tên. Nghe anh Hòa dịch nghĩa và giảng năm bài thơ ấy, các em đều hân hoan, thấy được phong cảnh miền biển hoa phong thật kỳ thú và phong phú quá. Niềm say mê ngoại cảnh đẹp này hẳn làm cho hạnh phúc gia đình của cô Xuân Hương thêm tươi thắm. Những người học trò thân thiết rất mừng cho cô. Mình có vẻ ngẫm nghĩ về những bài thơ rồi nói: thế nào em cũng sẽ ra Yên Quảng thăm cô Xuân Hương và xem phong cảnh tuyệt vời này một chuyến. Đầu năm Đinh Sửu, nghĩa là năm 1817, mình đã xin được phép mẹ đi thăm cô Xuân Hương. Tháng 2, mình về, Xuân Hương lại gửi mang về 8 bài thơ, đồ sơn bát cảnh. Mấy chị em rủ nhau đến Cổ Nguyệt Đường để xem thơ và hỏi thăm tin cô Xuân Hương và Hiền. Minh nói: cô đang vui lắm. Ông Tham Hiệp rất quý và chiều vợ. Ông còn nhờ tay bà giúp cho về việc quan nữa. Hai ông bà cùng thích đi chơi ngoạn cảnh. Vừa qua, em và Hiền cũng được theo đi chơi ở Đồ Sơn. Khi về, cô mới làm những bài thơ này. Cô có hẹn, mùa xuân sang năm, thế nào cô cũng về chơi Hồ Tây. Mọi người mở thơ ra xem. 8 bài thơ toàn bằng chữ Hán cả. Hòa phải giảng giải từng bài thì các em mới hiểu được thơ và cảnh Đồ Sơn. Em Hoa nói: sao anh Minh không bảo cô làm thơ nôm gửi về? Có phải bọn mình xem thích hơn không? Trong những ngày xuân, nhiều bạn thơ của Xuân Hương đi chơi Hồ Tây cũng ghé Cổ Nguyệt Đường hỏi thăm tin Xuân Hương. Hoa đã cho họ xem 5 bài vịnh cảnh hoa phong và 8 bài vịnh cảnh Đồ Sơn ấy. Có người nói rằng thơ chữ Hán của cô Xuân Hương uyển chuyển và bay bổng lắm. Hoa nhớ lời Minh nói nên cũng thông báo với mọi người. Cô Xuân Hương hẹn mùa xuân sang năm lại về Hồ Tây. Giáp Tết Mậu Dần, Minh lại nhận được thư của cô Xuân Hương báo tin. Ra riêng, thế nào cô cũng về với Hiền. Minh tâm sự cho các anh chị biết. Cô về để làm đám cưới cho Minh lấy Hiền. Mai Hòa, vợ chồng Văn và Hoa Nghĩa biết tin vui này đều ngỡ ngàng, vì Minh vẫn giấu kín chuyện yêu Hiền cho đến lúc ấy. Các anh chị em căn vặn, Minh mới kể rằng: đầu năm nay, em đi thăm cô Xuân Hương ở Yên Quảng. Em mới nhờ cô tác thành cho em và Hiền. Chúng em đã yêu nhau từ lâu rồi. Cô thương chúng em lắm. Cô bảo cô sẵn lòng giúp cho hạnh phúc của chúng em. Xong cần phải thuyết phục mẹ chấp nhận Hiền là con dâu đã. Cô đã viết thư cho mẹ. Lúc đầu, mẹ có vẻ ngần ngại. Nhưng rồi, mẹ cũng thương chúng em. Mẹ đã gửi thư trả lời cô là mẹ sẽ đi Yên Quảng đón Hiền. Xong cô lại báo về, cô sẽ đưa Hiền về làm đám cưới. Chắc các anh chị cũng mừng cho chúng em. Mọi người thật sự vui mừng và cảm động vì chuyện nhân duyên của Hiền, Minh và nhiệt tình tác thành của Xuân Hương cho hạnh phúc của đôi trẻ. Thêm vào nữa là nỗi vui mừng sắp được gặp cô Xuân Hương. Đầu tháng 2, Xuân Hương và Hiền về đến Hồ Tây. Gia đình chị cả Tân và Lê Dũng đón tiếp rất nồng nhiệt. Hoa và Nghĩa đã làm bữa rượu tẩy trần để mẹ và các anh chị hàn huyên với cô sau 3 năm xa cách. Xuân Hương bàn ngay với bác cả Tân việc tổ chức đám cưới cho Minh và Hiền. Nàng xin nhận làm chủ hôn phía nhà gái. Xong, nàng thấy chị cả nên đến nói chuyện với bà Túc và cô Thảo mời đến dự đám cưới Hiền. Nàng lại bảo Hoa và Nghĩa: trong thời gian cô ở nhà, nếu các cháu cứ ở đây như mọi khi, em Hiền sẽ ở buồng của cô cho đến khi mẹ chào đón dâu về nghi tàm. Mà ở đây ta cũng nên trang hoàng nhà cửa cho đẹp đẽ để đón nhà trai đến rước dâu chứ nhỉ. Mọi người thấy những việc sắp xếp chuẩn bị của Xuân Hương, có ý muốn tổ chức đám cưới cho Hiền Minh, đông vui hơn 3 năm trước cưới cô nhiều. Xuân Hương lại về nhà mình, nghỉ ngơi yên tĩnh được vài ngày. Nàng thơ thẩn đi dạo vườn, đứng ngắm mặt hồ, bâng khuâng với những kỷ niệm của khu vườn thân thiết. Vào nhà, nàng ngồi vào khung cửi, dệt 10 đường thoi trên tấm lụa đang dệt dở của hoa. Nàng soạn tủ sách, thấy sách vở không có bụi, mọt. Các sấp thơ từ của mình vẫn ngăn nắp như cũ. Xuân Hương cảm động bảo Hoa Nghĩa: "Cảm ơn các cháu đã giữ gìn cổ nguyệt đường được như thế này, làm cho cô mỗi khi về lại thấy đầm ấm, thân thiết." Nàng lại hỏi thăm về đời sống của Hoa Nghĩa, làm vườn và dệt cửi có đủ ăn không. Hoa nói: "Bây giờ thì chúng cháu cũng đủ sống cô ạ, chủ yếu là nhờ dệt được quanh năm. Còn Hoa thì chỉ mạnh thời vụ thôi, nhưng sợ rằng khi cháu bận con mọn không dệt được mấy, nên chồng cháu đã học thêm nghề nuôi cá cảnh." Xuân Hương vui mừng hỏi: "Vậy là Hoa Nghĩa sắp có con phải không? Thế thì cô mừng lắm. Lần sau về, bà sẽ được ẵm cháu, rồi chúng nó chạy lon ton ở cái nhà này thì vui quá." Hoa nhìn cô hỏi: "Sao cô không đẻ các em đi?" "Ồ, cô cũng mong, nhưng sợ không đẻ nổi." "Thế cô có vui không?" Nàng gật đầu: "Cô vui cháu ạ." "Vâng, chúng cháu cũng thấy Hiền nói cô chú quý nhau lắm. Chúng cháu rất mừng. Cái Hiền còn bảo chú ấy vẫn nhờ cô làm nhiều việc quan nữa. Nó khen chú Hiền lắm. Thế mà hồi chú hay đến đây, chúng cháu cứ sợ chú khó tính." Xuân Hương mỉm cười, lắc đầu nói: "Chú cháu chỉ hiền với người nhà mình thôi. Còn tính ông ấy cũng dễ gây cho người ta ghen ghét. Đôi khi cũng phiền đấy cháu ạ." Hoa nói: "Cốt sao cô chú thương nhau, cô vui là chúng cháu mừng." Xuân Hương lần lượt đi thăm nhà các học trò thân. Họ đều mời cô ăn cơm với gia đình, thân mật, đầm ấm. Nàng cùng với Mai Hòa, Lê Dũng đi thăm hai mộ cụ Đồ Nghệ, mộ cụ Đồ Nghi Tàm và mộ bà cụ Lễ, bà nội Lê. Xuân Hương rủ Lê đến thăm bà cả Túc và cô Thảo nữa. Nàng lại hẹn với Mai Hoa, Lê Dũng đến chơi cổ nguyệt đường nói chuyện thơ. Nàng lại dặn thêm: "Mai hay mốt, cô lại nhờ mấy bạn đến đây chép dùm cô tập thơ nôm để chuẩn bị ngày rằm này, cổ nguyệt đường lại họp thơ." Sáng hôm sau rằm tháng 3 năm Mậu Dần, những người học trò và bạn thơ của Xuân Hương ở Nghi Tàm, Yên Hoa đã rủ nhau đến cổ nguyệt đường sớm. Họ mang những cành đào, mai và hải đường mới hái đến để tặng cô và để trang trí trước khi các thơ ở trên phố đến. Vào đến nhà, họ mới hay rằng cô Xuân Hương đã đi rồi. Mọi người ngơ ngác hỏi Hoa: "Sao cô đi sớm thế? Cô vẫn bảo đến cuối tháng mới đi cơ mà." Hoa kể: "Sẩm tối hôm qua, có người của chú sai về tìm cô, đưa thư và mời cô đi ngay. Chúng em nói, chắc chú nhớ cô nên giục đi, nhưng mời cô hãy ở nhà chơi thêm mấy ngày nữa đã." Xong cô đọc thư, có vẻ suy nghĩ, rồi bảo chúng em: "Chú gặp sự rất khó khăn, cần gặp cô ngay để bàn tính, nên cô phải đi ngay." Thế là cô sửa soạn đi ngay, làm cho chúng em cứ chưng hửng. Xem ra cô có vẻ buồn. Xong trước khi ra thuyền, cô lại căn dặn vợ chồng em: "Ngày mai khi các anh chị đến thì Hoa Nghĩa bảo với các anh chị cứ chuẩn bị tiếp khách thơ đến cổ nguyệt đường cho chu đáo. Cứ coi như cô lại đi chơi, các em ở nhà thay mặt cô mà tiếp các bạn thơ, cho ai đến cũng được vui vẻ." Hoa nhìn tất cả mọi người nói: "Ý cô đã muốn cho mọi người đến đây đều được vui với thơ, thì chúng ta sẽ làm như thế." Vậy em Hoa cũng đừng kể chuyện cô ra đi vội vàng với ai nhé. Mọi người gật đầu. Mai và Lê cắm Hoa vào bình. Hoa và Nghĩa nấu nước, chuẩn bị pha trà. Hoa bỏ mấy tập thơ của Xuân Hương ra bàn xem lại. Dũng đóng lại sấp thơ, 5 bài Vũng Hoa Phong và 8 bài Đồ Sơn Bát Vịnh thành 2 quyển sách nhỏ. Lê cắm Hoa, rồi chép bài thơ 4 câu Tây Hồ đã đọc hôm trước, đề thêm tặng cô Xuân Hương. Học trò Bùi Thị Lê làm thơ Mùa Xuân Năm Mậu Dần. Một lúc sau, khách thơ mỗi lúc một đông thêm. Gần hết danh sĩ Bắc Hà đã có mặt trong hội thơ xuân ở cổ Nguyệt Đường năm Ất Hợi lại đến. Hoa và Mai mời khách vào chơi, nói rằng cô Xuân Hương đi vắng, có dặn chúng tôi, các bạn thơ đến thì mời vào chơi đọc thơ của cô, và có ai gửi tặng cô thì xin cứ đưa chúng tôi nhận hộ. Nghe nói cô Xuân Hương đã về, sao lại vội đi thế? Rồi khách vào nhà, lần dở 4 tập thơ, thay nhau cùng đọc. Nhiều người lại nhắc đến hội thơ xuân 3 năm trước ở cổ Nguyệt Đường rất vui. Vui hơn hội thơ mùa thu năm ấy ở Châu Cầu. Có người lại đọc cho nhau nghe bài Chơi Đền Khán Xuân của Xuân Hương và tấm tắc khen hai cặp Trạng và Luận. Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng, một vũng tang thương nước lộn trời. Bể ái nghìn trùng không tát cạn, nguồn ân trăm trượng dễ chơi vơi.